Kính chào các bạn, các anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói tiếp về đề tài tùy hỷ công đức là một trong những hành của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Thì thưa các bạn, các anh chị đó, gần đây có một câu chuyện rất là lý thú. Đó là một chuyện của một người Ấn Độ. Nếu mà các bạn mà xem những cái phim Ấn Độ thì các bạn biết anh chàng tên là Big B. Anh chàng này đó, tên thiệt là Amitabh Bachchan. Amitabh giống như Amitabha vậy các bạn, là cái chữ mà của A Di Đà Phật vậy đó. Nhưng mà thay vì là Amitabha có chữ A thì bây giờ nó không có chữ A, Amitabh thôi. Thì anh chàng này đóng rất là nhiều phim, nó đóng cả 200 cái bộ phim rất nổi tiếng trong chương trình You Want to Be a Millionaire nữa. Nếu mà các bạn mà theo dõi Bollywood thì chắc chắn bạn biết anh chàng này. Thì anh chàng này đó, cách đây không lâu thôi, chỉ trong tuần trước thôi đó, thì anh làm một chuyện mà rất là đặc biệt mà có nhiều người rất là ngạc nhiên. Các bạn biết sao không? Anh chàng này, anh sinh ra ở vùng Uttar Pradesh đó, là một vùng miền Bắc Ấn Độ đó. Thì anh mới phát tâm đó, anh bỏ ra 560.000 đô la. Anh đi trả tiền nợ của 1.398 người nông dân ở đó. Các bạn biết người Ấn Độ đó là 50% dân số Ấn Độ là người nông. Mà trong đó đó là không biết bao nhiêu người nông này đó, hơn 1/3 rất là nghèo. Và họ nghèo đó, trong vùng Uttar Pradesh đó, họ nghèo là bởi vì đó, mùa màng nó thất mùa rất nhiều, lúc này xăng dầu lên rất là cao nữa, nhiên liệu rất là đắt. Và họ không được chính phủ tài trợ, cho nên khi mà họ mượn tiền đó, để mà làm nghề của họ đó, thì họ nợ rất là nhiều. Cho nên đó, ông Big B này đó, ông mới, anh chàng này mới phát tâm để mà đi giúp. Mà nó hay là các bạn, không phải là cho tiền đưa người ta tiền không đâu. Anh chàng này mua vé xe lửa đó, cho 70 người lên trên chỗ anh ở đó, rồi anh mới phát certificate tiền để mà đi trả trang trải cho những món nợ đó. Và anh tiếp tục làm như vậy, mà tiếp tục làm cho đến 1.398 người luôn. Thì bây giờ chương trình này đang tiếp tục, nhưng mà cách anh này làm đó, nó rất là dễ thương, chứ không phải là mình vung tiền vào mặt người ta, nhưng mà mình làm với một tình thương rất là lớn. Và những người mà được nhận thì họ mới phát biểu rằng là họ không có ngờ được đem tới một cái niềm vui mà rất lạ. Lạ là bởi vì đây là những người mà không quen biết gì hết, nhưng mà anh này anh giúp. Thì các bạn biết không, thì là khi mà anh này anh làm chương trình này, anh mới nói tôi đâu phải làm vì danh vì tiếng đâu, nhưng mà tôi hy vọng là những người nào mà thấy đó thì tùy hỷ công đức. Thưa các bạn, khi mà mình nghe câu chuyện này, nếu mà các bạn nghe mà trong lòng các bạn vui lên thì chính là bạn đang tùy hỷ đó. Tùy hỷ có nghĩa là mình vui với niềm vui của người ta. Các bạn tưởng tượng rằng đó, một người nông đó, rất là nghèo khổ, bị nợ nần rất là nhiều. Người ta nói rằng là có rất nhiều các vị làm nghề nông đó, vợ chồng chỉ đủ ăn cho tuần đó thôi, chứ không phải là đủ ăn cả tháng nữa. Một tuần nó đủ ăn cả tuần thôi, họ làm việc đủ ăn cả tuần. Đương nhiên là có những người càng nghèo hơn nữa, nhưng mà những người nông dân này đó, họ nghèo đến như vậy đó các bạn, tội nghiệp vô cùng. Thì khi mà nợ nần họ trang trải ra được rồi đó, thì họ lại có khả năng họ làm chủ miếng đất khó, và họ có thể không có phải trả nợ, và họ có thể có cuộc đời nó, mình gọi là nó tươi sáng hơn. Nợ nần là cái mệt nhất. Nhưng mà khi các bạn nghe câu chuyện này đó, mà các bạn cảm thấy rằng là wow, anh chàng Big B này mà làm như vậy thật là vui quá, mình thấy trong lòng mình cũng cảm vui nữa, thì hay lắm. Thì thưa các bạn, còn một lần này thì thầy đi giảng pháp thì thầy mới kể một câu chuyện mà của một người đó mà rất gần gũi với Phật đó. Mình thường thường hay nói là vườn mà cấp cô độc viên, cái người đó mà có thể có tiền mà trải vàng bạc ra mà lót đầy cả một khu vườn để mà làm đất cho Đức Phật tới giảng pháp. Thì các bạn biết không, khi mà thầy giảng thầy nhớ có một em, bây giờ thầy quên mất cái tên rồi, em đó em nói sau khi mà giảng xong, em nói với thầy, thầy mà sau này mà thầy giác ngộ đó, con sẽ mua đất, con lót vàng cho thầy giảng pháp. Rất tiếc là em bé đó chỉ có mấy tuổi thôi, mà thầy quên mất tên rồi, cho nên không biết làm sao mà có thể liên lạc với em đó được. Mà các bạn biết không, nếu mà nói chuyện giác ngộ chắc là thầy 845 kiếp sau mà giác ngộ, thành ra cũng chưa có cơ hội làm sao mà thực hiện mộng của em bé này. Nhưng mà lúc đó thầy vui ơi là vui, vì không ngờ là wow, còn một em bé đó mà tùy hỷ công đức như vậy, nghe một câu chuyện mà phát tâm như vậy. Thì đó các bạn thấy đó, đó là một cái mà nhiều khi đó, lòng mình nó mở ra mà không biết làm sao mà mở ra, nó có nhiều cái mở ra lắm. Hồi xưa đó, các bạn chắc là người nào có nghe nói là trí túc thường lạc, hay mình biết đủ thì mình vui. Thì chữ hỷ với chữ lạc là hai cái đó, nó có một chút xíu nhỏ nhỏ nó khác nhau. Hỷ là một niềm vui mà ở trong người, trong lòng, trong bụng của mình đó. Cho nên chữ hỷ là việc hai cái miệng, một cái miệng nằm trong bụng đó, và miệng là cái miệng của mình. Cho nên cái bụng của mình đó, khi mà cười mà rung rinh mà bạc cười từ dưới bụng lên đó, thì đúng là hỷ rồi đấy. Nhưng mà cái lạc đó là có nghĩa là nhiều khi niềm vui đó nó lan tỏa với người khác, và cái lạc cũng chưa chắc là trong lòng mình tạo ra. Mà cái lạc đó có lẽ là tâm thức của mình lúc nào cũng vui vẻ cả, và có lẽ cái lạc đó là cái lạc của hoàn cảnh tạo ra nữa, chứ không phải nhất định là chỉ là có mình mà thôi. Nhưng mà hỷ chắc chắn là mình. Cho nên hồi xưa đó, Đức Phật thường hay nói rằng nếu mình mà ngồi thiền đó, mà vào được sơ thiền thì gọi là ly sinh hỷ lạc địa. Ly sinh là mình rời bỏ đi những thứ mà nó tạo nên phiền não, rời bỏ thân của mình, ra khỏi thân xác của mình, ngồi thiền bắt đầu một hồi ra khỏi thân xác của mình đó, thì mình có một niềm vui rất là thâm sâu. Niềm vui đó là hỷ đó bạn. Cho nên ly sinh hỷ lạc địa, ra khỏi, ly là ra khỏi, sinh là tạo nên, sinh ra, hỷ là niềm vui, mà lạc cũng là niềm vui. Hỷ lạc địa là vùng đất đó mà nó vui cực kỳ. Cho nên hỷ đó là nó phải từ bên trong nó tuôn ra, mà lạc là giống như tâm thức từ bên trên đi xuống, và bên ngoài đó nó cũng trùng phụ của mình, hỷ lạc. Cho nên thường thường có những người mà ngồi thiền, các bạn thấy đấy, mặt họ lúc nào cũng vui cả, và họ lúc nào cũng dễ chịu. Đó là dấu ấn quan trọng nhất của người mà thiền đỉnh cao, lúc nào họ vui vẻ, lúc nào lạc quan, vì trong lòng họ đã có một chỗ mà họ đã tới được, chỗ đó làm cho họ cởi mở ra, và lúc nào họ cũng vui cả. Có một chuyện gì đó đó mà họ có thể vui được. Thì bây giờ khi mà nghiên cứu ra sâu sắc thì bạc biển nhà Phật mình nói ấy, là bởi vì có những thứ đó mình cứ nắm bắt quá, mình cứ giữ quá, mình cứ trì trệ quá, cho nên cái niềm vui nó không ra được. Khi mình buông ra mà càng buông ra thì tự nhiên mình càng vui. Cho nên giống như là cái xe đó các bạn ấy, mà đồ nó nhiều quá thì nó chạy rất là chậm, nhưng mà bạn bỏ hết mấy đồ đạc ra thì xe nó chạy nhanh lắm. Bây giờ bạn cứ về bạn thử xe các bạn đó, bạn chất đồ bên trong, bạn chất đồ bên ngoài, bạn chất đủ thứ, vạc mình cục đá bự to bỏ vô hồi ấy, thì các bạn thấy cái xe bên chạy không nổi lắm, nó nặng nề quá. Nhưng mà mình bạn ngồi bạn lại thì rất là mau, rất là dễ. Nhưng mà sự nặng nề trì trệ đó, đó nó cứ nói đến tâm con người mình nó bị trì trệ, nhiều khi mình cười không được các bạn. Cho nên nhiều khi đó mình buông ra một chút. Thì tẻ định nghĩa của thiền định của ngồi thiền là gì? Ngồi tức là buông, buông tức là ngồi. Chứ nhiều khi các bạn là không, tôi thấy có không có giờ có ngồi thiền, bám có giờ ngồi thiền, nhưng mà bạn có thời điểm nào mà bạn buông không? Bạn buông hết tất cả mọi chữ tức là thiền đó. Cho nên có một lần đó là thầy có một bác đó đi trong My Square Park, thì tại vì thầy cũng đi mấy vòng rồi thầy mới ngồi, tại vì thầy ít khi nào mà thầy đi bộ trong My Square Park, lâu đi với anh em trong hội đi bi phụng sự thầy mới đi, còn bình thường thầy không có ra My Square Park. Nhưng mà thầy nhớ lần đó thầy đi một vòng mấy vòng với anh em rồi đó, thì thầy nhớ thầy ngồi nơi cái băng, rồi thầy ngồi thầy quay mặt hồ, thì có một bác cũng người Việt đó, không biết là bác thấy thầy như thế nào không, có lẽ là bác nhận ra là thầy hàng trường hay sao cũng không hiểu này bác. Nhưng mà bác này bác tới bác ngồi cạnh thầy, bác nói ủa thầy cũng đi bộ à? Thầy này không, tại vì cái này hồi tôi bị hồng sự mình làm exercise nó, cho nên nghỉ ăn uống nghỉ tôi ra tôi ngồi ở đây. Bác này bác nói nha, thưa thầy cái biệt thú súng sướng nhất của tôi là mỗi ngày là tôi đi ra ngoài này. Thầy hỏi ủa như vậy là bác đi bộ vòng 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 là không phải, tôi đi ngắm cảnh, tôi đi để mà tâm tôi vui. Thì đó là lần đầu tiên mà thầy cảm thấy là té ra là cái vui của mình như bạc này nói đó, là không phải đi bộ để cho nó khỏe, đi để mà vui, hay là vui trong sự đi của mình. Cho nên bạc ngồi, thầy thấy cái mặt bạc giống như là ông tiên vậy đó, tóc tai rất là trắng đẹp đẹp mà rất là dễ thương. Thì sau khi bạc nói chuyện hồi với thầy một hồi rồi thì bạc mới đứng lên bắt tay bạc đi. Nhưng mà thầy nhìn dạng của bạc đó thì thầy mới cảm nhận ra rằng là niềm vui nhiều khi nó không phải là chuyện gì hơn cả, là bởi vì mình cảm nhận được một sự tự tại tự do. Bạc đi bạc không có một gọi là trì trệ đâu cả, bạc không có đem cái này đem cái kia đi hai tay không, mà rất là nhẹ nhàng. Cho đến thầy mới ngồi thầy mới nghĩ thì tại ra cái contentment là cái sự mà trí túc thường lạc là ở trong những cái bước chân của bạc này. Vì bán vậy bạc đi bộ buổi sáng đi cho khỏe, bán vậy đi cho nó khỏe, mà đi cho nó vui. Mà vì vui cho nên mình mới đi, mà càng đi thì càng vui. Trong hành động đi đó là vui rồi, mà trong niềm vui đó đó thì nó lan tỏa trong bước đi của mình. Thì thầy thấy rất là thích thú. Thì tại ra là thầy học được một điều của một bác mà rất tiếc là thầy cũng không có hỏi tên. Thì thầy cảm thấy rằng là nó độc đáo vô cùng, bởi vì bác đi mà tạo được niềm vui, mà khi bác ngồi đó đó bác làm thầy cũng có thể tùy hỷ được, là thầy cũng có thể vui theo được nữa. Cho nên là mình thường thường mình nói là đi túc thường lạc, mà mình cũng nói rằng là mình càng vất đi, càng nhẹ gánh đi đó, thì mình càng vui. Mà nếu mình không có tri túc mà mình cứ thêm bộ thì mình không có vui được nữa các bạn. Có một chị đó tên là Mina. Chị này đó thì chị không bao giờ gì vui cả. Là bởi vì lúc nào chị cũng so sánh với người này người kia. Có một lần đó, thì chị này lên cái đền, vì chị này là người Ấn Độ giáo đó bạn. Thì chị lên cái đền đó, thì chị cứ complain về là các vị mà thánh thần về trên, là chị nói chị không bao giờ chị được hạnh phúc cả. Rồi chị nói là ông chồng như thế này, con cái thế kia, rồi tiền bạc thế nọ, rồi mọi chuyện thế này nọ. Thì bữa đó đó thì còn ông Từ ở trong đền đó đó, thì ông Từ này, đa số ông Từ này thì cũng là người Satya, cũng là người mà mình gọi là tu hành ở đó. Ông quẹt quẹt thì ông thấy chị này là cứ hãy tới thành tâm, thì ông mới ngừng lại. Ông chờ chị cũng kiện xong rồi, ngoài tôi thấy chị rất là thành tâm, muốn biết là chị có chuyện gì mà cầu nguyện không, mà tôi thấy chị tới thường xuyên như vậy. Chị nói, ủa, anh làm việc ở đây bao lâu vậy? Tôi làm việc ở đây chẳng mấy tháng thôi, nhưng mà tôi để ý tôi thấy chị lúc nào cũng hay tới. Thì chị Mina này, chị mới nói, tôi cầu nguyện là bởi vì chồng tôi như thế này này, con tôi như thế kia này, công việc như thế nọ, cái gì cũng là không có như ý cả, cái gì cũng không làm cho tôi cảm thấy, thế nên tôi xin thần thánh giúp đỡ làm sao đó cho tôi được yên ổn. Vì thần ở đây tôi là Ganesh đó. Thì ông Từ đó, ông mới nhìn chị thôi chập chập lâu. Ông nói, ủa, chị có biết không? Thì chị nhìn vì Ganesh, tức là vì chị đang lạy đó. Ganesh là hình của một vị mà mình gọi là hình một voi thần, không voi thánh. Voi đó, rất là đẹp. Đã chị thấy không? Là ngài lúc nào đó, ngài cũng có một dạng rất là nhẹ nhàng, sung túc đầy đủ. Dạng sung túc đầy đủ đó là nghĩa là dạng lúc nào bên trong lòng á, mình cũng cảm thấy đầy đủ cả. Hình tượng con voi này đó là hình tượng để nhắc cho chị thấy đó, lúc nào mình cũng đầy đủ đúng không? Tại sao mà chị so sánh cái này cái kia anh kia vậy? Mà chị có thấy không? Là sự đầy đủ bên trong này đó là cái mà mình gọi là niềm vui mà. Tại sao mình không đầy đủ bên trong đó? Tại sao mà chị thấy thiếu? Thì chị Minh An là, ủa, tôi đâu có nói tôi thiếu cái gì đâu. Không, chị thấy không? Chị ngồi chị suy nghĩ lại đi. Tại vì chị nghĩ là chị không có cái này cho nên đấy. Chị buồn. Chị không có ông chồng tốt hơn một chút, cho nên chị buồn. Chị thấy không được con, chị nói mà nó không nghe lời, chị ước rằng nó nghe lời chị, cho nên chị mới vui hơn. Chị thấy cái công việc này đó, là chị nghĩ rằng nếu mà nó như thế này thì nó mới tốt. Cho nên chị không có cái tốt đó. Chị nghĩ chị không có cái tốt đó, cho nên chị buồn. Chị nghĩ đứa con nó không còn tình doãn như vậy, cho nên chị buồn. Chị nghĩ ông chồng không còn tốt như vậy, cho nên chị buồn. Nhưng mà nếu mà chị lúc nào trong lòng cũng cởi mở cả, mà lúc nào chị cũng không cần phải đặt điều kiện đó cả, lúc nào chị cũng có niềm vui. Ông chồng như vậy không can gì, đứa con như vậy cái niềm vui tôi không bị mất đi bởi vì cái đứa con nào thế này, công việc tôi không có thế này thế kia, nhưng mà công việc đó cũng không lấy được cái niềm vui trong lòng của tôi. Và những cái người kia họ ghen tuông với tôi đó, nhưng mà họ cũng không thể lấy mất cái niềm vui trong lòng của chị. Nếu mà chị nghĩ như vậy thì chị sẽ thấy nhẹ nhàng hơn và chị sẽ vui hơn chứ. Thì cái chị Mina này, chị ngồi chị suy nghĩ một hồi rồi chị cảm ơn rồi chị đi. Trong lòng chị bực tức, chị nói trời ơi, nếu mà có một ông guru nào ông nói thì còn được, còn cái ông Từ này, ông chỉ giữ chùa này mà ông số ông nhiều chuyện, ông nói ông làm như bộ ông hay là mới sao. Chị không bằng lòng này. Các bạn ngồi các bạn nghĩ, phải là có một vị guru nào đó nói đấy, một vị thánh nào nói thì mình mới nghe nha con, người thường nói mình nghe. Thì chị Mina trong lòng cũng ấm ức, cũng tức, là bởi vì trời đất ơi, ông Từ mà dạng moral cho mình. Thì trên đường về đó, các bạn biết không, trên đường về thì chị mới đi xe buýt về. Thì khi mà chị đi xe buýt về đó, thì chị đứng đó, đông người không có này, thì chị nhìn thì chị thấy có một ông guru, ông thầy, Ấn Độ đó, ông thấy ông đang ngồi đó, ông nhắm mắt, ông tĩnh lặng vô cùng, mặt ông rất mỉm cười, nhẹ nhàng vô cùng. Thì chỉ nhìn mặt ông, chỉ không có nói gì cả, cho thấy ông rất là tĩnh lặng, nhẹ nhàng vô cùng. Thì cứ tiếp tục chỉ ngắm ông, thì sẽ biết là sắp sửa là tới. Thì ông guru này, ông thầy này đó, ông mới mở mắt ra, mắt ông nhìn chị, ông mỉm cười. Ông không nói gì đâu, ông chỉ mỉm cười một cái, ông gật đầu một cái thôi. Chừng đó thôi các bạn. Nhưng mà không hiểu chuyện gì xảy ra trong tâm của chị. Nó bùng nổ cái đùng, chị mới cảm thấy, trời đất ơi, đúng rồi. Lúc nào đó, mình cũng nên như là ông thầy này, đầy đủ bên trong, cái niềm vui bên trong. Khi ông mở mắt ra, ông mỉm cười, ông quá nhiều niềm vui bên trong, có nhiều ánh sáng bên trong quá. Ông đâu có cầu gì đâu. Tại sao mình cứ cầu bên này, mình mong bên kia, mình muốn sửa bên nọ, mình phải đặt điều kiện cái này như thế này, điều kiện thế kia mình mới vui. Tại sao mình không có vui ngay bây giờ như ông? Chứ ông thầy, lúc lúc mọi người ngồi sẽ biết người nào đó, cũng là nhộn nhau nhộn nhã cả. Ông ngồi im lặng, ông nhắm mắt lại. Thì khi ông mở mắt ra, ông thấy mình cũng mỉm cười. Thật là trong lòng ông có cái nhiều cái niềm vui. Tại sao mình không học cái niềm vui đó hả? Chị quên đi những lời mà chị phê bình ông Từ. Và bây giờ chị nhớ lại những cái lời mà rất đúng của ông Từ đó, và làm cho chị tự nhiên đó, nước mắt chảy ra. Chị mỉm cười lại với ông, chị gạt nước mắt. Thì khi mà chị xuống xe buýt rồi, đời của chị Mina này là thay đổi hoàn toàn, là bởi vì các bạn biết sao không? Để ra ra niềm vui nó không phải bên ngoài, niềm vui đó là bên trong của mình. Và khi mình ngừng đi sự so sánh mình với người khác, mình ngừng đi cái đặt điều kiện là phải như thế này tôi mới vui, phải như thế kia tôi mới happy, tôi phải đi chơi chỗ này chỗ kia tôi mới vui, tôi phải đi thế này thế nọ. Có một người nói với thầy chứ, thưa thầy, giá như mà con mà trẻ lại mất đi những cái nếp nhăn này thì con mới vui. Ủa, niềm vui mình bị những nếp nhăn làm cho mình buồn thì là vô lý quá. Niềm vui đó nó phải sẵn có, nó lúc nào nó cũng có trong bụng của mình rồi, chứ đâu phải là chỉ khi nào mà không còn nếp nhăn thì niềm vui mình xuất hiện các bác. Niềm vui lúc nào cũng có, nhưng mà mình bây giờ mình sống trong cái văn hóa đó là lúc nào họ cũng nghĩ tới rằng phải có cái này thì mình vui, phải có cái kia mình vui, phải có cái nọ mới vui, và phải có cái mặt mà gọi là nó đẹp thì mới vui, phải có cái áo này nó đắt tiền như vậy thì mới vui, phải có chuyến đi đi cruise đi tàu thủy như vậy mới vui, phải có đi chơi với những người giàu như vậy mới vui, phải có đi nhảy đầm như vậy với những người kia thì mới vui, phải có cái này cái kia, phải có 100.000 cái like ở trên YouTube thì mới vui, phải có người này người kia nữa đối với mình kính trọng mới vui. Ủa, thì tại ra mình là một nạn nhân của một văn hóa vật dục của thời đại bây giờ. Đó nó không có phải là cái niềm vui, và mình sẽ thấy khi những cái đó mà nó mất một chút hay là nó chỉ thay đổi một chút thôi ấy, thì mình thấy là mình không bao giờ là mình có được cái niềm vui đâu. Mình sẽ là một nạn nhân lúc nào cũng đau khổ, cũng tủi thân. Có nhiều người nói, ô thưa thầy, thầy không có bao giờ khen con cả, con tủi thân và con buồn quá. Ủa, tại ra là phải cần được thương, phải cần được nói, phải cần được vuốt rồi đó thì mình mới vui. Thì tại ra là mình lúc nào cũng insecure, lúc nào cũng có mặc cảm mà mình gọi là bất an cảm. Cho nên bà mẹ Helen Keller là một bà, các bạn biết không, bà là nổi tiếng là bởi vì bà đuôi bám con mắt này, bà là người mù mà, nhưng bà nói một câu rất chỉ lý, bà nói là cái mà làm cho mình sung sướng happy nhất đó là những việc làm, những cảm nhận, những hành động gì mà mình làm cho người ta, làm cho tha nhân vui. Mình làm cho người ta đó, trước hết mình làm cho người ta, sau mình mới làm cho mình đó, thì lúc nào mình cũng sẽ vui cả. Thì chữ happy này đấy, các bạn biết không? Thầy không ngờ rằng là thầy ở bên Đài Loan, thầy ở bên China, thầy ở bên Ấn Độ, thầy chỗ nào chữ đó dường như là nó thông dụng nhất. Ai cũng biết chữ đó cả. Ngoài chữ ok đó, thì chữ happy này, có nhiều người không gọi là happy mà gọi là happy. Dường như là thông dụng vô cùng. Mà là thông dụng là bởi vì đó, ai cũng cảm nhận được cái niềm vui của mình. Thì bà Helen Keller này, bà ở trong chỗ mà bà không có mắt, bà không thấy được. Nhưng mà khi bà làm cho người ta này, mà bà không thấy cái mặt mũi người ta vui không vui, mà bà cũng nổi lên cái niềm vui. Và người ta nói rằng tiếng cười của bà rất là contagious, là làm cho mình vui theo được. Cho nên các bạn biết không, nhiều khi đó mình càng so sánh, mình càng đặt điều kiện thì mình càng không vui. Nhưng mà mình càng let go là buông đi những cái nặng nề, những thành kiến của mình đó, và mình nhìn về phía trước đi, mình đừng có nhìn về phía sau đó, thì mình rất dễ mà mình thấy niềm vui là sung sướng vô cùng. thầy chưa bị bể cái phone, mà thầy bị bể cái kiếng phone thôi. Nhưng mà thầy có một người không phải là bạn của thầy nhưng mà cũng phải là đệ tử của thầy, một người quen của thầy đấy. Khi anh ta vào thăm thầy đấy, anh ta cái mặt nó bí xì, thầy hỏi chứ nì hạo không, anh có khỏe không? Anh chàng thì nói là con khỏe nhưng mà con không vui. Thầy hỏi tại sao anh vui? Hồi nãy là con đi vô cửa xe, là con đóng cửa xe mà cái phone nó kẹp vào cái cửa cho nên nó hư cái phone. Thầy nói ủa vậy thì mua cái phone mới. Dạ không phải, cái iPhone mới của con lúc đó là iPhone 6 đó các bạn. Con mới mua cái iPhone, mới mua được mấy ngày thôi, bây giờ nó bể, nó hư, nó buồn. Thầy mới cảm thấy là không biết làm sao mà nói. Trong cả buổi mà nói chuyện với anh chàng này đấy, anh không vui được chỗ nào các bạn ơi. Bởi vì đấy là mất mát đau khổ nhất, là cái vật mà mình thương yêu nhất đó, mà nó bị bể nát. Mà cái iPhone nữa các bạn, bây giờ lúc đó là iPhone 6, bây giờ mà bạn có cái iPhone X đó, trời ơi, mà nó mà bể một cái iPhone 10 nó bể một cái chắc là khóc dữ nữa. Nhưng mà các bạn có thấy không, tại ra những điều kiện của mình mà mình vui là bởi vì mình có và mình thích. Cái gì mình thích là cái đó nó cột vào mình, mà nó cột vào mình thì là mình phải cột vào nó. Nó cột mình thì mình phải cột nó, mà nó mà cột với mình rồi thì mình sẽ nặng nề, mà nặng nề mình không mỉm cười được các bạn ơi. Cho nên nhiều khi là mình cũng phải tập, nếu mà buồn theo triết lý của thầy, nếu mà buồn thì buồn 1-2 phút thôi. Người Việt Nam mình nói buồn 5 phút. Bây giờ cô Heather này rất là hay. Cô Heather này đó, cô biết buồn này đó, không phải là mất cái phone. Thì sự thật là mẹ cô qua đời. Nhưng mà cô Heather này đó là con một ở trong nhà, nhưng mà làm sao mà cô ra khỏi sự đau buồn đó? Mất iPhone thì còn dễ, như khi mua lại iPhone mới, nhưng mà mẹ mình qua đời rồi thì làm sao mình có thể có được một người mẹ mới được? Nó mình chỉ có một người mẹ duy nhất thôi. Nhưng mà cô Heather này đó, lúc nhỏ đó thì cô thường hay đánh đờn, cho nên cô tập đờn, và khi cô tập đờn thì mẹ cô cũng tới, cũng dắt cô đi học đờn. Khi mà cô đi làm những cái contest nhỏ nhỏ thì mẹ cô cũng đi nghe. Thì cô biết mẹ cô thường thường nấu cơm đó, thì hay humming, tức là hát những điều nhỏ nhỏ mà của những bài hát của cô đó. Thế nên khi mẹ cô mất rồi đấy, thì các bạn biết sao không bạn? Cô này cô lúc đầu cô lấy những cái điều nhạc mà mẹ cô hay thích, những bài đó ra cô đờn. Thì cô Heather này cô đờn classic mà, cô không phải là đờn kiểu mới. Sau một hồi rồi thì cô mới cảm thấy là ô, mình đờn như vậy mình càng nhớ mẹ của mình hơn nữa. Thì cô bắt đầu đờn những cái bài vui hơn. Còn là bây giờ mẹ con muốn cho mẹ vui lên, cô đờn những cái bài vui, cô học những cái bài mà đờn rất là vui. Thì sau khi một hồi ấy, thì cô nghĩ là cô mình gọi là cúng dường, nhưng thật sự cô cho những bài nhạc như vậy đó, thì cô càng cho thì cô càng làm cho mình vui hơn, mà mẹ cũng vui hơn nữa. Từ từ cô không còn nhớ tới chuyện là mẹ mất đi, nỗi buồn mà mẹ mất đi không còn nữa. Cô tan hòa mình vào trong niềm vui của dòng đờn, của tiếng đờn. Sau khi một hồi như vậy rồi thì cô càng lúc cô càng thích đờn hơn, càng vui hơn với tiếng đờn nữa các bạn. Độc đáo như vậy nữa. Thì thể ra niềm vui ở trong lòng của mình á, mà nó bắt đầu nó dâng cao ra. Và mình biết là niềm vui đó nhiều khi đó, nó không phải là làm cho mình quên đi người mẹ mất, mà niềm vui đó nó tạo ra đó, bản thân nó, niềm vui đó nó tạo ra một trạng thái mình gọi là flow. Flow là trạng thái, mình dịch ra là lưu sướng. Trạng thái đó đó, nó làm cho mình trở lại về chính mình. Và vì vậy cho nên mình vẫn biết là mẹ mình mất, mình vẫn có cái nỗi buồn đó, nhưng mình không sống với cái nỗi buồn đó, mà mình sống với một cái flow, với một sự lưu sướng, vì mình cảm thấy rằng đời mình nó có một ý nghĩa cao thượng hơn. Ý nghĩa cao thượng hơn là gì? Mình làm cho mẹ mình vui. Cho nên người Nhật Bản thường thường hay có quan niệm là ikigai. Ikigai dịch ra là có nghĩa là lý do gì? Để cho mình sống, khi mình thức dậy mỗi buổi sáng này, mình sống vì lý do gì? Ikigai. Thì người ta làm rất nhiều nghiên cứu. Người ta làm một nghiên cứu trong 7 năm, người ta qua bên Okinawa đó bạn, người ta qua những người già mà sống 102 tuổi, người mà sống rất cao, những người đó đa số những người mà chài lưới. Thì họ nghiên cứu những người này đó, có tất cả là 43.000 người các bạn. Những người này đó, họ qua tuổi tác, họ qua giới tính, họ qua trình độ học vấn cho đến chiều cao, rồi ăn uống thế nào, họ hút thuốc hay không, họ uống rượu hay không, exercise làm sao, họ đi bộ làm sao, họ làm việc như thế nào. Qua hết tất cả lịch sử bệnh lý của họ trong 7 năm liên tục. Thì họ mới thấy rằng sau 7 năm rồi họ mới phát giác những người nào mà có ikigai, tức là lý do mình sống mà sau này mình đặt tên gọi là cái sứ mạng đó. Ikigai là cái sứ mạng nhỏ thôi, cái lý do tại sao mình ngủ dậy, tại sao mình sống chứ vậy. Thì họ mới thấy rằng tất cả những người này đấy, 95% những người mà có Ikigai đấy, thì họ sống rất là khỏe, sung sướng. Họ thật sự là họ sung sướng. Họ già, họ sung sướng đó cùng. Những người già mà không sung sướng, khó chịu, khó tánh, bực bội hoài. Nhưng mà những người này đấy, họ rất là dễ chịu, sung sướng vô cùng. Và những người này đấy, những Ikigai mà họ như vậy đấy, thì họ đều tìm thấy được một cái sứ mạng sống của họ. Vì các bạn biết đấy, nhiều khi mình nghĩ sứ mạng là phải vĩ đại, phải làm cái gì đó, cứu dân, cứu nước. Không, nghĩ cái sứ mạng rất là nhẹ nhàng. Ồ, tôi dậy để làm sao đó, tôi giúp cho những người xung quanh tôi có một cái nụ cười thôi. Cái Ikigai là một triết lý sống mà rất là quan trọng, mà làm cho mình vui là bởi vì nó làm cho mình biết là mình phải nên mở tâm của mình ra như thế nào để mà lan tỏa niềm vui. Mà cái Ikigai đó đó, gọi là cái lý do để làm sao mình cười mỗi ngày đó, nó tạo cho mình đó một sứ mạng. Cô Leslie này, các bạn biết không? Cô Leslie này là cô rất là dễ thương, là bởi vì mỗi ngày đó, cô có một sứ mạng là cô làm sao mà cô dạy cho ba đứa con này cho nó thành tài. Lý do vì sao vậy? Chồng của cô Leslie đó đi Afghanistan chết. Thì ba đứa con của cô đó là mấy đứa nó nhỏ lắm. Đứa lớn nhất chỉ có 4 tuổi thôi. Cô đã đứa 2 tuổi, đứa 3 tuổi, đứa 4, năm 1, 3 năm. Thì ông chồng cô đi thì chết. Cô rất là buồn. Nhưng mà khi mà cô biết Ikigai đó, triết lý sống, là mình làm sao để mình nuôi con cho vui, thì cô không còn cái hận, cái buồn là chồng mình ra đi nữa. Mà cô sống với cái niềm vui là bây giờ đó, mình đem sức mạnh của chồng của mình, sức mạnh của mình đó, dồn để mình nuôi những đứa con này. Thì cô Leslie cô mới kể lại là mỗi ngày đó, khi cô thức dậy là cô có sứ mạng đem cái niềm vui, cái nụ cười tới cho những đứa con mà cô đang nuôi. Thế nên các bạn biết không, niềm vui đó là nó rất là quan trọng trong cuộc sống, nhưng mà nó không ở bên ngoài. Ở trong bên trong của mình làm sao đó, mình mở ra, mình chia sẻ cho người khác làm sao mình có được sứ mạng, mình có được sự lưu sướng. Như là cô Heather đó, là cô chuyên chủ vào một chuyện cô làm âm nhạc, hoặc là một chuyện khi bạn có sự chuyên chủ đó thì cái niềm vui của bạn nó lại dâng trào dễ dàng hơn. Khi bạn có sứ mạng thì niềm vui bạn cũng lại mở ra nhiều hơn. Cho nên đó, nói chung là chữ hỷ và chữ lạc nó không nằm bên ngoài. Mình không cần phải đi xa đi chơi đâu các bạn, mà làm sao quan niệm sống của mình nó đổi đi, để cho mình mỗi ngày mình sống là mình nghĩ rằng sứ mạng của mình là mình làm cái nụ cười của mình truyền tới người khác. Thì tự nhiên là bạn bắt đầu cảm thấy rằng cái nụ cười mình rất là dễ, và mình không còn cần phải so sánh cái này cái kia nữa. Mình không cần phải có mình mới vui, mình ngồi đâu làm cái gì mình cũng vui cả. Nhiều khi bạn chỉ cần đi ra ngoài 2-3 bước thôi, nhưng mà mình có thể lan tỏa niềm vui của mình tới những người khác. Tới đây thì thầy xin chúc các bác một ngày vui đẹp, và hy vọng rằng là lúc nào bạn cũng tìm được Ikigai, thì cái lý do sống của mình, tìm được cái flow, tức là cái lưu sướng, và lúc nào đó mình cũng cảm thấy là cái niềm vui đó nằm trong lòng của mình đây này, chứ không phải là bị điều kiện hóa bởi bất kỳ một người nào, một chuyện gì khác xảy tới với mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm hôm nay.